Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Rô Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 4 của bộ truyện Vợ tôi của tác giả Phương Linh Hugo. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện. Qua giọng kể của Thu Huệ.
Đại Dương nghe tôi nói bỗng nhiên cười lớn. Anh ta phải tấp xe dừng vào lề đường, rồi gục đầu trên vô lăng rồi cười. Thấy anh ta cười như bị động kinh, tôi mới lên tiếng hỏi: em nói sai sao? Cũng làm nghề như anh, có mấy cô gái ngành chẳng phải thường xuyên chụp các bộ hình mát mẻ, show cơ thể để mồi chài khách đó sao? Càng nghe tôi nói, Đại Dương lại càng cười. Một lúc sau anh ta mới nhịn được cười. Anh quay sang nhìn tôi nói: anh đẹp trai sẵn rồi, khách tự tìm đến, đâu cần phải pro theo cách rẻ tiền đó đâu. Tuy lời Đại Dương nói ra rất tự mãn về bản thân, nhưng lại không hề sai. Anh ta chẳng đẹp trai tới mức khiến tim tôi lạc lối đó còn gì. Đoạn đường còn lại về tới căn hộ, tôi ngồi quay mặt ra cửa, không dám nhìn Đại Dương nữa. Đại Dương nghĩ tôi giận nên anh ta mới chủ động bắt chuyện với tôi. Tối nay anh qua chở em đi chơi nhé. Tôi không cần đến một giây để trả lời Đại Dương. Chơi với anh một đêm mà tôi sợ lây bệnh chết khiếp, khiến tôi phải bỏ cả một ngày làm đi khám bệnh đấy. Tiền phòng khách sạn tôi cũng còn nợ anh chưa trả cho anh. Anh còn rủ tôi đi chơi nữa sao? Tôi nói rồi, tôi nghèo lắm, tôi không có tiền đâu. Anh không tin à? Nếu anh ế khách quá thì làm thử cách như tôi nói xem sao. Không khéo lúc đó đắt khách quá lại tìm tới tôi cảm ơn cũng nên. Anh rủ em đi dạo chơi, đi uống cà phê, chứ không phải là theo kiểu đi chơi như em nghĩ. Trời đất, tôi là khách hàng của anh ta, còn anh ta là trai bao. Anh ta rủ tôi đi chơi, tôi chỉ có thể nghĩ đến anh ta rủ tôi đi chơi theo kiểu kia thôi. Ai mà biết được anh ta rủ tôi đi chơi theo kiểu đúng nghĩa đi chơi chứ. Nhưng dù là kiểu đi chơi nào, tôi cũng nên tránh xa anh ta ra, nên tôi từ chối ngay. Em còn hơi mệt nên không muốn đi đâu cả. Đại Dương thấy tôi từ chối cũng không nói gì thêm. Vẫn là cử chỉ quan tâm đến những điều nhỏ nhặt nhất của Đại Dương đối với tôi, khiến anh ta trong tôi càng có ấn tượng sâu sắc. Đó là anh ta đưa tôi lên tận căn hộ rồi mới rời đi. Trước khi đi, anh ta còn dặn tôi: em nhớ cắm hoa vào bình, kẻo héo nhé. Buổi chiều hôm đó tôi ở nhà một mình. Nếu là bình thường tôi sẽ ngủ một giấc cho đã đời, đợi Thanh và Chi về. Nhưng hôm nay tinh thần của tôi như bị kích động, không thể chập mắt nổi. Tôi ngồi một mình, vừa ngắm hoa, vừa ngắm Đại Dương, cho tới khi Phương Thanh và Quỳnh Chi đi làm về. Nhìn thấy bình hoa hồng lớn, Chi và Thanh đều tò mò hỏi tôi: hoa đẹp quá, anh nào tặng đấy? Thấy bà cụ bán rong, tao mua ủng hộ thôi chứ ai tặng. Tôi không dám thừa nhận Đại Dương tặng tôi, vì tôi biết tôi nói ra thì kiểu gì cũng bị chúng nó chửi cho. Sáng hôm sau trước khi đi làm, tôi cũng phải mở điện thoại ra ngắm nhìn mấy tấm hình của Đại Dương một lượt rồi mới ra khỏi nhà. Hình ảnh của Đại Dương với tôi giống như một liều thuốc kích thích, khiến tinh thần của tôi trở nên minh mẫn hẳn. Tôi mang tâm trạng vui tươi như hoa cỏ mùa xuân mà mấy tấm hình của Đại Dương mang lại tới showroom làm. Vừa tới showroom, tất cả nhân viên trong bộ phận bán hàng được anh Hải giám đốc chi nhánh thông báo: mọi người vào phòng họp. Anh giới thiệu với các em trưởng phòng kinh doanh mới của showroom chúng ta. Từ nay mọi người sẽ làm việc dưới sự chỉ đạo của cậu ấy. Trưởng phòng kinh doanh của chúng tôi trước đây là một chị khóa trên của tôi. Chị ấy vừa nghỉ sinh cách đây không lâu. Nghe anh Hải nói chúng tôi có sếp mới, ai cũng mang tâm thế tò mò đi vào phòng họp. Tôi cũng không ngoại lệ. Giây phút nhìn thấy Ngọc Thái ngồi bên cạnh anh Hải trong phòng họp, tôi muốn quay lưng ra ngoài ngay lập tức. Có lẽ Ngọc Thái đang chứng minh cho tôi thấy anh ta không buông bỏ mối quan hệ yêu đương với tôi. Và đây là động thái thiết thực đầu tiên mà Ngọc Thái chứng minh cho tôi thấy trong mối quan hệ yêu đương của tôi và anh ta, thì anh ta mới có quyền quyết định. Tôi nghe loáng thoáng các đồng nghiệp của tôi buông lời cảm thán khi nhìn thấy vị trưởng phòng mới của chúng tôi. Ôi, sếp mới của chúng ta trẻ quá. Sếp mới đẹp trai phết nhỉ. Không biết sếp mới có khó tính không nhỉ. Nếu là trước đây anh ta chưa gây ra lỗi lầm gì với tôi, chắc hẳn nghe đồng nghiệp của tôi khen anh ta thế này thì tôi vui lắm. Nhưng hiện tại bao trùm trong tôi là một cảm giác vô cùng sợ hãi. Đã thế tôi còn bị mấy đồng nghiệp nam đẩy lên ngồi ghế gần Ngọc Thái với lý do ưu tiên nhân viên nữ duy nhất được ngồi gần sếp mới. Họ đâu biết giữa tôi và Ngọc Thái có mối quan hệ thế nào. Tôi còn cầu mong tránh xa anh ta càng xa càng tốt. Tôi vừa ngồi xuống ghế, Ngọc Thái liền dùng đầu gối của mình cọ vào đầu gối của tôi thay cho lời chào hỏi. Anh Hải đứng dậy, chỉ tay vào Ngọc Thái. Giới thiệu với mọi người, đây là trưởng phòng kinh doanh mới của chúng ta. Anh Hải vừa dứt lời thì Ngọc Thái đứng dậy nói: Chào mọi người, tôi là Lê Ngọc Thái, rất vui được làm quen với mọi người. Tôi hy vọng rằng trong thời gian tới, mọi người sẽ cùng tôi cố gắng bán hàng vượt chỉ tiêu của công ty đề ra, mà trước mắt là mục tiêu của tháng, tiếp theo đó là mục tiêu của quý và mục tiêu cả năm. Ngọc Thái vừa dứt lời, tất cả mọi người đều vỗ tay tán thưởng, chỉ có duy nhất một mình tôi là không. Thấy biểu hiện bất thường của tôi, anh Hải mới hỏi: Giang, em có ý kiến gì về trưởng phòng kinh doanh mới của chúng ta sao? Dạ em không có ạ. Nói rồi tôi khó khăn nâng hai bàn tay của mình lên vỗ. Lúc này chỉ còn tiếng vỗ tay của một mình tôi, khiến đồng nghiệp của tôi cười rộ lên. Có ai có ý kiến gì không? Không ai lên tiếng, anh Hải lại nói tiếp: Nếu không ai có ý kiến gì thì tất cả mọi người đi làm việc đi, đến giờ mở cửa rồi. Cũng may hôm nay là ngày đẹp, khách tới showroom coi xe rất đông, khiến Ngọc Thái không có cơ hội tiếp cận tôi. Bữa trưa chúng tôi cũng chia ca ăn trưa vội vã rồi lại vào làm. Buổi chiều tan làm, anh Hải thông báo tới nhà hàng để liên hoan chào đón trưởng phòng kinh doanh mới. Nhà hàng hải sản này cách showroom của chúng tôi 5 km, ai cũng có xe riêng hoặc là ô tô hoặc là xe máy để di chuyển tới đó. Chỉ có mình tôi là không có xe. Anh Hải biết tôi thường đi làm bằng xe buýt nên nói với tôi: Giang không có xe, để anh chở đi nhé, khỏi mất công đón taxi. Ngọc Thái chẳng cần giữ ý tứ gì cả, đi tới bên cạnh anh Hải, ôm lấy eo của tôi rồi nói với anh Hải: Cảm ơn anh, Giang là bạn gái của em, để em ấy đi với em đi ạ. Nghe Ngọc Thái nói, kết hợp với hành động thân mật của anh ta với tôi, anh Hải tỏ vẻ hốt hoảng. Vài giây sau, anh mới gật đầu nói với chúng tôi: Ừ, mình tới đó thôi. Lúc anh Hải lên xe, tôi liền đẩy Ngọc Thái đang ôm eo của tôi ra. Anh đừng có mà nhận bừa như vậy chứ, anh đi một mình đi, tôi đón taxi được mà. Dứt lời, tôi đi về phía taxi đậu gần showroom đó một đoạn. Tôi không thể xin đi nhờ xe ô tô của anh Hải khi mà Ngọc Thái đã nói như vậy với anh, mà xin đi nhờ xe máy với những người khác thì không có mũ bảo hiểm. Vì vậy tôi chỉ còn cách này để tới nhà hàng. 3, 2, 1. Tôi nghe giọng của Ngọc Thái vang lên sau lưng. Dứt lời, anh ta bất thình lình đi tới, bế bổng tôi lên, rồi đi về phía xe của anh ta đã mở cửa bên ghế phụ sẵn, nhét tôi vào trong ánh mắt ngạc nhiên của tất cả đồng nghiệp của tôi. Quả thật, tôi không thể xem thường lời cảnh cáo của Ngọc Thái. Anh ta đang từng bước một chứng minh cho tôi thấy anh ta mới là người quyết định trong mối quan hệ yêu đương của chúng tôi. Tôi như người gỗ ngồi trong xe của anh ta, vì lúc này tôi hiểu rằng tôi có phản kháng cũng vô ích. Tôi tin rằng anh ta có thể làm ra những việc khiến tôi mất mặt hơn nữa trước mọi người, chứ không phải chỉ có như vậy. Mọi người nhìn vào chúng tôi sẽ nghĩ ngay tới trường hợp chúng tôi yêu nhau và đang giận nhau. Tới nhà hàng, anh ta thể hiện mình là một người yêu lý tưởng, chăm sóc tôi rất tận tình. Sau màn tuyên bố lý do, diễn ra bữa tiệc và màn chúc tụng vị trưởng phòng kinh doanh mới, anh Hải bỗng dưng nói tới chủ đề mà tất cả mọi người đang rất quan tâm. Thái cũng nhanh tay ghê, vừa đi du học về liền cưa đổ hoa khôi của showroom chúng ta rồi. Ngọc Thái nhìn tôi cười nói: Bọn em yêu nhau được hơn 4 năm rồi. Nghe Ngọc Thái nói, tất cả mọi người đều há miệng ngạc nhiên, còn tôi thì sững sững như người câm điếc, không có phản ứng gì, mặc anh ta muốn diễn thế nào thì diễn. Ai nấy đều bày tỏ sự hâm mộ với mối quan hệ yêu xa của chúng tôi trong nhiều năm như vậy. Tôi tỏ rõ thái độ của tôi trước Ngọc Thái. Anh ta lấy gì cho tôi cũng không ăn, tôi thả nhịn đói còn hơn. Anh đồng nghiệp thân cận thấy biểu hiện của tôi như vậy liền buông lời trêu ghẹo: Chắc sếp làm gì để Giang giận rồi kìa. Các anh lớn tuổi hơn em, ai có kinh nghiệm gì dỗ bạn gái nhanh hết giận, mách cho em với. Lát nữa gặp riêng anh chỉ giáo cho. Mặc cho mọi người cười nói vui vẻ, tôi vẫn một mình một tâm trạng. Lúc ra về, Ngọc Thái cũng chưa buông tha cho tôi. Anh ta chở tôi đến một quán bar khá lớn. Chúng ta vào thôi. Tôi không chịu xuống xe mà vẫn ngồi im. Tôi không vào đó đâu. Hoặc là anh chở tôi về rồi quay lại đây, hoặc là tôi tự đón xe về. Em vào với anh một tí thôi. Đám bạn anh đang tụ tập trong đó. Anh muốn giới thiệu với chúng nó bạn gái của em. Trước đây anh nói tôi là món quà vô giá Thượng Đế ban tặng cho anh. Anh không muốn nói cho ai biết đến tôi cơ mà. Bây giờ tôi đã là bạn gái của anh trai anh rồi, thì anh phải dành vinh dự đó cho anh trai của anh chứ. Ngọc Thái không đôi co với tôi nữa mà mở cửa xuống xe. Sau đó anh ta vòng qua ghế phụ mở cửa, rồi khom người mở xe an toàn cho tôi. Em có hai sự lựa chọn, hoặc là tự đi, hoặc là anh bế em vào. Tôi ném cho anh ta cái ánh mắt chán ghét, rồi tự động xuống xe thay cho câu trả lời của mình. Tôi phải tự đối mặt với Ngọc Thái, chứ không thể một tí là gọi đại sương nhờ anh ta giải cứu. Bởi vì ban đêm thường là thời gian anh ta phải đi làm. Tôi học và làm việc tại Hà Nội tính ra cũng được hơn 5 năm, nhưng tôi chưa từng tới quán bar. Vì thế mà khi bước vào trong quán bar, tôi không thích ứng kịp với ánh đèn màu nhấp nháy và tiếng nhạc sập sình đinh tai nhức óc nơi đây, nên tôi không khép nép sau Ngọc Thái. Anh ta dẫn tôi tới bàn quầy sát quầy rượu, có rất đông bạn của anh ta ngồi ở đó. Và điểm chung của mấy người là trong tay người đàn ông để ôm một người phụ nữ ăn mặc rất gợi cảm. Bảo nhìn thấy tôi liền buông cô gái ăn mặc mát mẻ trong tay anh ra, sau đó đứng dậy đi về phía tôi, rồi giơ hai tay trước mặt ý muốn ôm chào hỏi tôi. Chào người đẹp, lại gặp nhau rồi. Ngọc Thái ôm eo của tôi né sang một bên tránh xa Bảo, kèm theo ánh mắt cảnh cáo. Sau đó anh ta ôm tôi đứng trước mặt của mọi người nói lớn: giới thiệu với bọn mày, đây là Giang, bạn gái của tao.
Cái gì?
Ngọc Thái vừa dứt lời thì Bảo hét lên với giọng không thể tin. Những người còn lại thì vỗ tay chúc mừng. Ngọc Thái vừa siết chặt eo của tôi, vừa ghé sát vào tai của tôi nói nhỏ: em nói lại với anh em không quen thằng Bảo bạn của anh đi. Tôi nhận ra Bảo chính là cái tên thiếu gia đã chốt một lúc 3 chiếc siêu xe tại showroom Đại Dương mà không thèm coi xe, không thèm biết giá hôm tôi cùng bố mẹ đi mua xe. Và đó cũng là lần duy nhất tôi gặp Bảo. Ngọc Thái đang hiểu lầm tôi, nhưng tôi cũng chẳng buồn giải thích với anh ta, vì anh ta với tôi hiện tại chẳng là gì của nhau cả. Có chăng chỉ là mối quan hệ yêu đương mà tự bản thân anh ta áp đặt. Ngọc Thái kéo tôi cùng ngồi xuống ghế trống, sau đó lấy ra một ly rượu trên bàn đưa cho tôi: em uống với tụi anh đi. Tôi nhìn Ngọc Thái lắc đầu. Nhìn thấy rượu, tôi lại nhớ buổi tối hôm tôi và Quỳnh Chi với Phương Thanh đi nhậu, rồi bị rượu say khiến mới nảy ra tình huống tôi gọi Đại Dương phục vụ. Hiện tại đi cùng với Ngọc Thái, tôi mà uống cái thứ nước này nữa, không biết hậu quả sẽ là gì nữa đây. Nể mặt mấy bạn anh ở đây, em uống chút đi. Tôi dứt khoát không cầm ly rượu trên tay Ngọc Thái. Anh ta không còn cách nào khác, nâng ly lên uống với mấy người bạn của anh ta. Ngọc Thái và bạn của anh ta uống được một lúc thì kéo nhau ra sàn nhảy. Em có muốn ra đó nhảy không?
Không.
Tôi không muốn biến mình thành người ngoài hành tinh, bởi vì trên người của tôi còn mặc nguyên bộ đồng phục đi làm. Tôi cũng chẳng cần phải làm những việc không cần thiết để giữ thể diện cho Ngọc Thái. Ngọc Thái cũng không bỏ tôi lại một mình mà ngồi lại với tôi. Tôi thấy vậy liền nói: muộn rồi, hay anh để tôi tự đón xe về nhà tắm rửa, mai tôi còn đi làm.
Em ngồi đây đi, cháu đi vệ sinh một lát rồi anh quay lại đưa em về.
Ngọc Thái vừa đi không lâu thì vang lên giọng nói của Bảo làm tôi giật mình: Thái nó dám để em ngồi lại đây một mình mà không sợ ai bắt cóc em sao? Nói rồi Bảo ngồi xuống bên cạnh tôi nói tiếp: hôm qua anh tới nhận xe mà không có em ở showroom. Tôi khách sáo trả lời: vâng, hôm qua em mệt. Bảo ghé sát vào tai của tôi và nói: em được lắm, cùng một lúc yêu cả anh Dương và Thái sao? Tôi giật mình khi nghe Bảo tố giác tôi yêu một lúc hai anh em Đại Dương và Ngọc Thái. Tôi chưa kịp hỏi sao Bảo biết, lại nghe Bảo tiếp tục nói: anh hiểu hai người họ tại sao lại yêu em như vậy. Chính anh đây cũng bị sắc đẹp của em đánh gục. Hôm qua anh còn mang cả họ nhà anh tới showroom với dự định sẽ tỏ tình với em đó. Cũng may hôm đó tôi không để lại phương thức liên lạc cho showroom Đại Dương. Nếu không hôm qua họ gọi tôi tới đó để mà tiến hành lễ giao xe cho Bảo, tôi nghĩ sẽ còn nhiều trò vui hơn nữa. Bất ngờ là suy nghĩ của Bảo cũng trùng với suy nghĩ của tôi. Cũng may là em bị bệnh, nếu không anh bị em từ chối cũng muối mặt rồi. Tôi chỉ vào cô gái ăn mặc mát mẻ
đang nhảy cuồng trên sàn nhảy và nói: "Cô gái kia không phải là bạn gái của anh sao?" Bảo ghé sát tai tôi và nói: "Mấy cô gái đó chỉ thích hợp để chơi thôi, còn yêu thì không." Bảo vừa dứt lời liền bị Ngọc Thái nắm cổ áo kéo dậy quát: "Mày dám tiếp cận ve vãn bạn gái của tao sao?" Tôi tới gỡ tay Ngọc Thái ra khỏi người Bảo và nói: "Anh đừng có nói bừa, đưa tôi về đi." Ngọc Thái quay sang nhìn tôi chất vấn: "Chính miệng em nói em không quen Bảo, thế mà anh vừa đi một lát em liền hú hí chim chuột với nó là thế nào?" "Tôi quen Bảo là tình cờ gặp tại showroom Đại Dương. Tôi cũng đâu biết Bảo chính là bạn của Ngọc Thái. Vì vậy lúc anh ta hỏi tôi có biết Bảo bạn anh hay không, tôi mới nói là không biết. Nhưng hiện tại tôi chẳng cần phải xài xòng giải thích với Ngọc Thái làm gì. Tôi không sợ vênh mặt lên với anh ta." "Đúng, tôi là cái loại người như anh nghĩ đấy. Anh là cái gì với tôi mà anh có quyền chất vấn tôi?" Bị tôi bật lại, Ngọc Thái lại càng nổi điên lên. Anh ta áp sát tôi khiến tôi ngã ngửa ra bàn, làm ly rượu đổ vỡ tùm lum. Rượu cũng thấm vào da thịt khiến tôi cảm giác lạnh buốt. Anh ta còn khóa chặt hai bàn tay tôi xuống khiến cho tôi không thể gượng dậy sau đó. Anh ta nghiến răng nghiến lợi nhạt vào mặt của tôi từng chữ. Anh nhắc lại với em lần cuối: "Em là người yêu và là vợ tương lai của anh. Vì vậy em tránh xa tất cả đàn ông quanh em ra." Dứt lời, Ngọc Thái còn áp môi anh ta xuống hôn môi của tôi. Bảo cố gắng kéo Ngọc Thái ra khỏi người của tôi nhưng không được. Sự giằng co qua lại của hai người đàn ông khiến tôi vừa ma sát với mặt bàn, tôi cảm nhận được mảnh vỡ của ly thủy tinh xuyên qua lớp vải đâm vào da thịt ở sau lưng tôi. Sự đau đớn thể xác kết hợp với những ức chế tinh thần mà Ngọc Thái ngang ngược mang lại khiến tôi không thể chịu đựng thêm một giây phút nào nữa. Nhưng hiện tại anh ta đang nổi điên lên, sức của anh ta đến Bảo còn không địch nổi thì phận yếu liễu yếu đảo tơ như tôi làm sao có thể thoát khỏi sự khống chế của anh ta. Một ý nghĩ đen tối trong đầu tôi chợt vụt qua đầu. Tôi vừa cắn vào môi của anh ta thật mạnh, vừa nâng gối thúc mạnh vào vị trí chính giữa đùi của Ngọc Thái. Bị tôi cắn đã thêm một lực lớn tác động vào vị trí nhạy cảm khiến Ngọc Thái lập tức buông tôi ra, ôm lấy của quý của mình. Tiếng vỗ tay hú hét vang lên át cả tiếng nhạc lớn. Giây phút Bảo kéo tôi đứng thẳng dậy, nhìn thấy mọi người tập trung vây quanh làm tôi mất hồn. Cảnh tượng lúc này không khác gì một trận thi đấu boxing. Ở đó tôi và Ngọc Thái là võ sĩ, Bảo là trọng tài, còn bọn họ là khán giả. Tôi cũng không quên cúi đầu xem như lời gửi cảm ơn họ đã cổ vũ. Điều này vô tình khiến tóc tôi xõa xuống, che đi gương mặt của mình. Nếu ai đó có quay video lại cũng khó nhận ra nhân vật chính là tôi. Còn Ngọc Thái lúc này vẫn khom người ôm chặt vị trí giữa hai đùi của mình. Môi anh ta đã đổ máu, gương mặt của anh ta méo mó một cách khó coi. Ánh mắt oán trách xen lẫn không thể tin của anh ta đang bắn về phía tôi. Tôi đã từng nói với Ngọc Thái hãy để chúng tôi có ấn tượng tốt về nhau, bởi vì dù sao thời gian chúng tôi yêu nhau hơn 4 năm không phải là ít. Nhưng việc anh ta làm là cố chấp áp đặt suy nghĩ lên tôi, ngang ngược điều khiển tôi, cố tình xâm phạm cuộc sống riêng tư của tôi. Thì xin lỗi, bà đây cũng không cần cái gọi là hoài niệm, là ấn tượng tốt về nhau nữa. Nếu Ngọc Thái ngang ngược tuyên bố với tôi trong mối quan hệ yêu đương giữa tôi và anh ta mới là người quyết định, đồng nghĩa với lời nói chia tay của tôi với anh ta là vô giá trị. Thì hành động vừa rồi của tôi đã ngầm tuyên bố cho anh ta biết, tôi không phải là cái loại người anh ta muốn làm thế nào thì làm. Hành động của tôi với Ngọc Thái cũng trực tiếp trả lời cho câu hỏi của tôi với Bảo, tôi là hạng người gì. Lực lượng bảo vệ của quán bar cũng nhanh chóng có mặt. Lúc bọn họ tiến sát tôi thì bị Bảo quát lớn: "Dọn dẹp đi, không được đụng vào cô ấy." "Vâng, thưa cậu chủ." Sau đó Bảo quay sang nhìn tôi quan tâm hỏi: "Em có sao không?" Tôi lắc đầu: "Em không sao." Tôi hất cằm về phía Ngọc Thái: "Anh quan tâm bản thân của anh kia kìa." Nói rồi tôi xoay người ra về. Bảo nói với tôi: "Để anh đưa em về." Tôi liền từ chối: "Không cần, em tự đón xe về được." Bảo nghe tôi nói cũng không đi theo tôi nữa, mở lại với Ngọc Thái. Tôi đi được vài bước thì nghe giọng Ngọc Thái gào thét sau lưng: "Em đứng lại đó cho anh." Tôi chẳng điên mà nghe lời anh ta. Bảo vệ hộ tống tôi ra khỏi quán bar an toàn mà chẳng thèm quan tâm đến bộ phận sinh sản của anh ta có bị tôi làm cho ảnh hưởng hay không. Tôi đón taxi về tới căn hộ đã gần 12 giờ đêm. Sau khi mở cửa vào trong, tôi gọi cửa phòng Quỳnh Chi và Phương Thanh, nhờ hai đứa chúng nó dậy xử lý vết thương cho tôi. Thế tôi, Hai đứa chúng nó thốt lên cùng một câu: "Nhìn mày tao cứ tưởng là ma." Chính xác như chúng nó nói, chúng tôi không khác gì con ma cả. Mặt mũi tái nhợt, tóc tai bù xù. Tôi vừa cởi áo khoác ra ngoài, hai đứa chúng nó lại hét lên một lần nữa: "Máu kìa." Tôi đáp lại nhẹ tênh: "Ờ, máu. Tao bị thương mà, mới gọi bọn mày dậy đấy. Nếu không để bọn mày ngủ cho ngon chứ gọi dậy làm gì." Tôi tiếp tục cởi chiếc áo sơ mi trắng lem nhem vết máu ở phần lưng ra, rồi ngồi xuống ghế sofa. "Hai đứa mày xem có mảnh thủy tinh nào đâm vào lưng tao không? Gắp ra giùm tao với." Quỳnh Chi lên tiếng trước: "Mày bảo hôm nay mày đi liên hoan sếp mới cơ mà, sao lại thương tích đầy mình thế?" Thành tiếp lời Chi: "Hay là mày uống rượu rồi gây sự với ai?" "Tao không đụng tới một giọt rượu nào cả. Sếp mới của tao chính là cái tên thái rúi kia kìa." Nghe tôi nói, Chi và Thanh đã hiểu phần nào vấn đề. Hai đứa vừa xem xét vết thương cho tôi, lại vừa thở dài: "Mày kể lại sự tình cho bọn tao nghe xem nào." Tôi kể lại sự việc diễn ra giữa tôi và Thái. Lúc tôi kể đến đoạn tôi tẩn vào chân giữa của Thái, hai đứa chúng nó cười phá lên: "Được lắm, tao ủng hộ mày." Mặc dù chỉ có một vết thương khá sâu, nhưng vết thương nằm ngay sau lưng của tôi, không thể tự chăm sóc. Phương Thanh mới nói: "Hay mai mà đi bác sĩ đi." Ngay hôm sau, nghe lời Phương Thanh, tôi xin nghỉ làm đi tới bác sĩ thăm khám vết thương. Bác sĩ nói vết thương không nặng lắm nên không cần may vá gì, chỉ cần uống thuốc kết hợp với vệ sinh sạch sẽ là được. Vừa bước ra khỏi thang máy, tôi đã nhìn thấy Đại Dương đứng trước cửa căn hộ chúng tôi thuê. Anh ta mặc bộ quần áo vest màu đen, giày da đen, áo sơ mi trắng, bên trong lại thêm một chiếc cà vạt màu đỏ đen. Trông anh ta đẹp trai đến vô thực, và cũng như bao lần, sự có mặt của anh ta làm tim tôi đập loạn cả lên. Tôi cố nén lại cảm xúc, đặt không đúng chỗ này sang một bên rồi hỏi Đại Dương: "Sao anh lại đứng ở đây?" Đại Dương nở một nụ cười đẹp đến ám ảnh: "Anh tới showroom cho em thì biết là em nghỉ làm. Anh muốn tới thăm xem em có bị làm sao không. Gõ cửa mãi không thấy trả lời. Anh định gọi cho em thì em về rồi." Dứt lời, Đại Dương giơ chiếc điện thoại ra làm bằng chứng chuẩn bị gọi cho tôi. Trước đó khi biết được tin Ngọc Thái không đi làm cho showroom Đại Dương mà đi làm cho showroom X, Đại Dương đã đích thân tới showroom X nói chuyện với anh Hải với em trai của mình. Đến đây, anh tình cờ biết được Hạ Sang hôm nay nghỉ qua mấy lời của đồng nghiệp của cô, vì vậy anh mới tìm tới căn hộ của cô. Đại Dương nhìn vào túi sách tôi đang cầm trên tay và quan tâm hỏi: "Em đi đâu về đấy à?" "À, em mua chút đồ về nấu ăn thôi." "Em cũng biết nấu ăn sao?" Sợ Đại Dương lấy cớ vào xin bữa ăn, tôi giơ chiếc túi sách đang cầm trên tay nói đuổi khách: "Không biết, em chỉ biết nấu mì gói thôi. Anh cũng thấy rồi đó, em không sao cả, anh có thể về được rồi." Đại Dương nhanh tay giật lấy túi sách của tôi cầm trên tay mở ra xem, thấy trong đó có bông gòn, thuốc khử trùng và cả thuốc kháng sinh. Anh mới hỏi tôi: "Món mì gói mà em nói là đây đấy à?" Tôi luống cuống lấy đại một lý do: "À, cái này em mua giúp Chi mà, nó bị đau chân." Đại Dương đứng tránh sang một bên để tôi mở cửa: "Anh muốn vào hỏi thăm Chi một tiếng rồi đi." Tim tôi nhảy vọt lên khi nghe Đại Dương đòi vào nhà. Mỗi lần ở bên anh ta, tình cảm đơn phương của tôi dành cho anh ta lại sâu đậm thêm một chút. Tôi biết điều đó là không nên, nhưng lý trí của tôi không thể điều khiển được trái tim. Biết thế, tôi nói Quỳnh Chi bị đau mông hay ngực cho anh ta khỏi muốn vô hỏi thăm cho rồi. Tôi vội xua tay: "Không cần đâu, để em gửi lời hỏi thăm của anh tới bạn của em là được mà." "Đến đây rồi mà phải nhờ em gửi lời hỏi thăm sao? Thế thì còn ra cái thể thống gì nữa?" Đại Dương nói đến vậy rồi, tôi cũng chỉ còn cách bất đắc dĩ mở cửa cho anh ta đi vào cùng. Để hợp thức hóa lý do tôi vừa nói với Đại Dương, tôi cũng tới gõ cửa phòng của Quỳnh Chi như thật. Tôi còn cố ý đứng gõ cửa một hồi lâu. Lúc tôi quay lại để lấp liếm lý do với Đại Dương thì chạm phải vòng ngực to lớn của anh. Đại Dương đang chống hai tay lên cửa áp sát tôi: "Giờ thì em nói cho anh biết em bị làm sao được chưa?" Vì bị áp sát, tôi cố lùi ra sau. Vết thương sau lưng của tôi chạm mạnh vào cửa khiến tôi buột miệng rít lên một tiếng: "Đau." Đại Dương xoay lưng tôi lại rồi thản nhiên kéo tà váy của tôi lên và lo lắng hỏi: "Em bị thương ở lưng à? Để anh xem." Tôi cúi xuống giữ chặt tà váy của mình, không cho Đại Dương kéo lên. Vết thương ở lưng khiến tôi không thể nào mặc áo ngực. Lúc tôi đi khám bác sĩ, tôi chỉ mặc một chiếc váy rộng thùng thình cho khỏi cài vào vết thương và khoác thêm một chiếc áo khoác bên ngoài. Cũng may bác sĩ thăm khám cho tôi là nữ. Do để đại xương kéo váy lên, khác nào tôi khỏa thân cho anh ta xem. Vì vậy tôi nhất quyết là không cho. Anh nên nhớ, tôi và anh ấy chỉ là đóng giả người yêu thôi đấy. Đóng giả thì anh mới xin em coi chứ. Nếu mà thật á, anh đè em ra, chứ cần gì cầu xin em. Trước lý sự cùn của đại dương, tôi thú nhận em bị thương nhẹ ở lưng, không vấn đề gì cả. Anh chưa tin đâu, phải cho anh thấy anh mới tin chứ. Thấy tôi vẫn chưa chịu buông tay, đại dương lại nói tiếp. Em sợ anh làm gì em sao? Anh tiếp khách cả đêm, làm gì còn sức mà làm gì em nữa. Đại dương không hề giấu giếm chuyện nghề nghiệp của mình. Tôi thầm nghĩ tại sao anh ta không nhường cho cái tên em trai Ngọc Thái của anh ta một phần thật thà nhỉ. Thấy đại dương quyết tâm nâng tả váy lên để xem vết thương cho tôi quát. Anh từ từ thôi, làm gì mà cứ như muốn hiếp con nhà người ta vậy. Đại dương bị tôi quát thì vội buông tay khỏi vạt váy của tôi, giơ tay lên làm động tác đầu hàng. Tình trạng người anh em của anh ấy, bây giờ em có cởi hết đứng trước mặt anh, nó cũng không dậy nổi đâu. Cũng không hiểu tại sao, ngay từ lần đầu gặp tôi đã có cảm giác rất tin tưởng đại dương. Vì vậy, nghe anh ta thề như vậy, tôi cũng không ngại cởi áo khoác ra rồi vén váy lên cho anh ta xem vết thương của tôi. Giây phút nhìn thấy tấm lưng trắng nõn nà của tôi bị rải rác các vết thương, còn có một vết thương khá sâu ở giữa lưng của Hạ Sang, đại dương có cảm giác như có ai đó dùng dao sạch trực tiếp vào da thịt của mình vậy. Anh yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng anh trong mắt của cô lại là thân phận của một trai bao. Nhiều lần anh muốn nói cho cô biết mình không phải là trai bao để đường đường chính chính theo đuổi cô, nhưng đắn đo mãi, cuối cùng anh lại thôi. Anh sợ vết thương người cũ để lại cho cô còn chưa lành, nếu anh bước vào không đúng lúc, cô khó có thể chấp nhận, khiến anh mất đi cơ hội. Nếu mà điều đó xảy ra, anh không tưởng tượng nổi mình sẽ phải đối mặt thế nào đây. Anh dự định ngày giao xe cho bố mẹ của Hạ Sang, hai người có điều kiện bên nhau. Thêm nữa, anh biết bố mẹ của cô cũng có cảm tình với anh. Anh sẽ nhân cơ hội này cho Hạ Sang biết sự thật về con người của mình, rồi anh sẽ tỏ tình với cô luôn. Nhưng đợi tới lúc giao xe, anh lại phải đối mặt với nỗi nhớ cô khó lòng tả xiết. Trong thân phận trai bao, anh muốn được ở bên cạnh cô nhiều hơn một chút cũng khó. Vì vậy, anh chỉ có thể dõi theo cô từ phía sau. Hiện tại, người con gái mà anh yêu thương đang bị thương. Nhìn những vết thương chỉ tập trung ở vùng lưng, anh cũng đoán được một phần nguyên nhân. Anh cảm thấy mình là một thằng đàn ông vô dụng. Khi không biết người mình yêu vì sao lại bị thương, anh cảm thấy mình thật hèn nhát khi mà không bảo vệ được cô. Anh rất muốn nói gì đó với Hạ Sang, nhưng mà những lời mà anh muốn nói cứ thốt ra lại nghẹn ở cổ họng. Anh muốn ôm cô nhưng lại sợ không đủ tư cách. Cô và anh chỉ là đang đóng giả người yêu của nhau. Nếu làm như vậy, cô có cho là anh cũng như những người lợi dụng cô không? Anh xem xong chưa? Không nghe đại dương trả lời, tôi quay người lại nhìn anh ta. Thấy anh ta đứng bất động một chỗ, tôi sợ tái mặt. Có khi nào anh ta là người mắc căn bệnh sợ máu không? Hồi học chung cấp 3 với tôi, có một bạn mắc căn bệnh này, cứ thấy máu là ngất xỉu. Nếu mà đại dương ngất xỉu ở đây thì biết làm thế nào đây? Nghĩ tới đây, tôi hốt hoảng lấy tay chạm nhẹ vào người của đại dương thăm dò, miệng thì lắp ba lắp bắp. Anh có bị làm sao không? Cho anh ôm em một cái nhé. Dứt lời, không đợi có được sự đồng ý của tôi, đại dương kéo tôi vào lòng của anh ta, ôm thật chặt. Tôi không biết anh gặp phải vấn đề gì mà muốn ôm tôi, nhưng anh ta đâu biết cái ôm này tôi còn mong đợi hơn cả anh ta nữa. Tôi không mặc áo ngực, hai đỉnh đồi cao vút nhạy cảm của tôi áp vào vòng ngực to lớn rắn chắc của anh ta, khiến tôi có cảm giác như bị điện giật vậy. Máu trong người cũng chạy loạn lên, và một ý nghĩ đáng nguyền rủa đang hiện lên trong đầu của tôi, là tôi rất muốn đại dương làm gì đó với tôi. Mặc dù biết đại dương là trai bao, nhưng giây phút này tôi biết con tim của tôi đã hoàn toàn bị anh ta chinh phục rồi. Sợ để đại dương ôm tôi một lúc nữa tôi sẽ không chịu được mà làm chuyện xấu với anh ta, vì vậy tôi đẩy anh ta ra. Tôi mượn chủ đề về nghề nghiệp của đại dương để nói chuyện, nhằm thức tỉnh con tim của mình không được sa đà vào người này nữa. Hồi tối anh bị khách quỵt tiền hay sao mà buồn như vậy? Tôi cứ nghĩ rằng anh ta nói sẽ nói không hoặc đúng như vậy, không ngờ Đại Dương lại quan tâm tới tình trạng của tôi. Ai làm em bị thương thế? Anh quan tâm tới em đấy à? Đại Dương nghiêm mặt, cao giọng nhắc lại câu hỏi với tôi một lần nữa. Anh hỏi, ai làm cho em bị thương? Ánh mắt, lời nói, biểu hiện của Đại Dương khi thấy tôi bị thương, có phải anh ta đang đau lòng vì tôi không? Có phải anh ta cũng đã rung động với tôi không? Tuyệt đối không được. Tôi yêu anh ta thì được, nhưng mà anh ta không được phép yêu tôi. Tôi yêu Đại Dương, nhưng mà tôi đặt một bức tường cao ngăn giữa tôi và anh ta, rằng anh ta là trai bao. Hơn nữa, anh ta cũng không có tình cảm với tôi, để ngăn không cho tôi tiến xa hơn. Nhưng nếu biết được Đại Dương cũng yêu tôi, thì tôi sợ rằng bức tường ngăn cách đó với tôi không là gì cả. Tôi sợ bức tường ngăn cách đó với tôi không đủ cao để cản trở tôi. Thấy tôi không trả lời, Đại Dương tiếp tục ôm chặt lấy tôi vào lòng, rồi phả vào tai của tôi lời nói khiến con tim của tôi nhảy vọt lên. Xin lỗi vì đã to tiếng với em, tại vì anh lo lắng cho em quá. Người gây ra những vết thương này cho tôi không ai khác, chính là em trai của anh. Nếu mà tôi nói sự thật cho anh biết thì sẽ gây mất hòa khí với hai anh em của họ. Tôi hoàn toàn không muốn Đại Dương biết quan hệ giữa tôi và Ngọc Thái, vì chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, mối quan hệ tạm bợ này của chúng tôi sẽ kết thúc. Vì vậy tôi đã đại một lý do rồi nói, em tự ngã mà, không ai làm em bị thương cả. Không biết Đại Dương có tin lời tôi nói hay không, nhưng nét mặt của anh ta vẫn đượm buồn. Anh ta không nói đến chủ đề này nữa mà buông tôi ra mà nói, vào giường nằm đi, anh bôi thuốc cho. Thấy tôi còn đứng nguyên ở đó, Đại Dương lại nói, bị thương ở vị trí này mà để lại sẹo thì mặc đồ tắm xấu lắm đó. Nghe đến từ để lại sẹo, tôi như một chú cún ngoan ngoãn đi vào giường nằm xuống. Tôi cũng không quên lột phăng chiếc váy ném sang một bên, sẵn sàng cho Đại Dương bôi thuốc mà không ho he một tiếng nào cả. Mặc dù tôi đang bị đau, nhưng khi tay của Đại Dương chạm vào da thịt của tôi thì cả người tôi quắn quéo lại. Cảm giác đau ở đâu không thấy, mà thay vào đó là một cảm giác kích thích khó chịu không tả nổi. Tôi cố dặn lòng Đại Dương chỉ là đang bôi giúp thuốc cho tôi thôi, nhưng tôi vẫn không áp chế được cảm giác của tôi lúc này. Có lẽ anh ta cảm nhận được sự khác thường của tôi nên quan tâm hỏi, anh làm em đau đấy à? Tôi không đáp lại mà chỉ có thể lắc đầu. Thấy cả người em tự nhiên đỏ hết cả lên, anh tưởng anh mạnh tay làm em đau. Càng sợ tôi đau, động tác của Đại Dương càng nhẹ nhàng, điều đó càng làm máu nóng trong người của tôi sôi lên sùng sục. Tôi không thể chịu đựng được nữa, liền lên tiếng. Giọng nói của tôi phát ra cũng khàn đặc, anh làm nhanh nhanh cái tay lên. Đại Dương lúc này cũng đâu khá hơn Hạ Giang đâu. Nhìn tấm thân ngọc ngà của người con gái mình yêu chỉ còn lại mỗi chiếc quần trên người thì làm sao mà anh kìm lòng nổi. Nhưng Hạ Giang đang bị đau, anh cũng vừa lấy lý do phục vụ khách, không còn sức làm gì, mới được cô tin tưởng. Vì vậy lúc này anh chỉ có thể kìm nén bản thân. Vì hậu quả của việc kìm nén này khiến máu mũi của anh chảy thành dòng xuống cả ga giường của cô. Đại Dương lấy vội ít bông gòn chặn mũi mình lại. Một tay anh giữ bông gòn để máu không chảy xuống, một tay anh thu gom thuốc để gọn gàng trên bàn trang điểm ở đầu giường của cô. Sau đó anh cố gắng tỏ ra bình thường nhất rồi nói, em nằm ở đây một lát cho khô thuốc nhé, anh ra ngoài phòng khách. Ra tới phòng khách, Đại Dương thực hiện một cuộc gọi, sau đó vọt vào nhà vệ sinh chung của căn hộ, xả nước lạnh để hạ hỏa trên người mình xuống. Đại Dương vừa đi ra ngoài, tôi bỗng bao trùm một cảm giác hụt hẫng khó tả. Không lẽ như lời anh ta nói, tôi có cởi hết trước mặt của anh ta cũng không có cảm giác gì, bởi vì ban đêm anh ta phục vụ khách đủ mệt rồi. Nghĩ tới đây, tôi chỉ còn biết thở dài. Một lúc sau, nghe tiếng chuông cửa vang lên liên tiếp, tôi nghĩ có thể Đại Dương nằm ngoài sofa ngủ quên, hoặc là anh ta đi ra ngoài rồi nên không mở cửa. Phòng tôi không bao giờ có khách buổi trưa, Quỳnh Chi và Phương Thanh cũng ăn trưa tại công ty. Vậy thì ai là người gọi cửa đây? Tôi ngồi dậy, mặc đồ ra ngoài mở cửa, nhưng mà đập vào mắt của tôi là vệt máu đỏ tươi còn mới nguyên trên da gường trắng tinh. Tôi nghĩ đó là máu từ vết thương của tôi mang lại. Tôi liền đi tới trước gương lớn trong phòng để soi, nhưng tất cả vết thương trên lưng tôi đều đã khô hết. Vết máu này không thể là của tôi, mà là của Đại Dương. Anh ta cũng bị thương, hay anh ta chịu cơn thèm muốn tôi tới mức chảy cả máu mũi? Tôi gạt qua những câu hỏi vớ vẩn, nhanh chóng mặc lại váy và áo vào để ra ngoài xem ai gọi cửa. Ra ngoài phòng khách, Không thấy Đại Dương đâu, tôi nghĩ là anh ta về rồi. Tôi cẩn thận nhìn qua mắt mèo gắn trên cửa xem ai đứng ở bên ngoài. Thấy gương mặt của Ngọc Thái, tôi suýt nữa thì tăng xông. Hôm qua tôi phản công lại anh ta đòn đau như vậy, không lẽ anh ta còn chưa từ bỏ ý định sao? Tôi nhìn thấy trên môi của Ngọc Thái vẫn còn dấu răng bị tôi cắn. Có vẻ anh ta nghĩ tôi đang ở nhà nên vẫn liên tiếp bấm chuông. Hiện tại chỉ có một mình tôi, nếu tôi mà mở cửa thì xác định xong đời với anh ta. Vì vậy, mặc tiếng chuông cửa kêu như muốn đoạt mạng, tôi vẫn làm ngơ. Tôi đứng tựa lưng vào cửa, hai tay tôi ôm ngực để trấn an nỗi sợ hãi của mình. Ngọc Thái xin làm cùng showroom với tôi để gây sức ép buộc tôi phải duy trì mối quan hệ yêu đương với anh ta. Thậm chí tối qua tôi đã cho anh ta biết rõ quan điểm tình cảm của tôi đối với anh ta như thế. Vậy mà trưa nay anh ta vẫn vác cái mặt tới căn hộ để tìm tôi. Điều đó chứng tỏ anh ta sẽ không bao giờ buông bỏ tôi. Nếu mà anh ta cứ dồn ép tôi nhiều lần như vậy, tôi cũng không còn con đường sống tại đất Hà Nội này nữa. Tôi chỉ có thể về Hải Phòng mới thoát khỏi sự truy đuổi của anh ta. Một năm về trước, vì tình yêu với Ngọc Thái mà tôi quyết định ở lại Hà Nội làm việc. Và một năm sau, bởi vì trốn chạy tình yêu của anh ta, tôi buộc phải buông bỏ Hà Nội để về quê ở Hải Phòng. Nghĩ tới đây, hai hàng nước mắt của tôi lăn dài. Tôi buộc phải nghỉ công việc của mình yêu thích, phải rời xa hai đứa bạn thân. Và hơn hết, tôi quyết định sẽ chấm dứt mối quan hệ với Đại Dương, dù chỉ là mối quan hệ yêu đương giả vờ, nhưng mà trong thâm tâm của tôi không bao giờ muốn nó kết thúc. Tôi định bụng, nếu Ngọc Thái còn tiếp tục khủng bố bấm chuông nữa, tôi sẽ gọi cho bảo vệ của tòa nhà lên giúp đỡ. Không ngờ tôi vừa nghĩ tới chuyện này thì Ngọc Thái cũng ngừng bấm chuông. Tiếng chuông cửa vừa dứt, tôi liền nghe Đại Dương gọi. Em ơi! Giọng của Đại Dương gọi khiến tôi bỗng lập tức quên bẵng đi nỗi sợ hãi Ngọc Thái. Em ơi! Một tiếng gọi nữa của Đại Dương cất lên. Tôi nhìn về phía phát ra tiếng nói thì thấy Đại Dương đang trần như nhộng đi từ trong nhà vệ sinh ra, đầu tóc và cả người của anh ướt sượt. Ánh mắt của tôi dán chặt lên cơ thể đẹp như tà của Đại Dương. Tôi lập tức rơi vào tình trạng miệng đắng lưỡi khô, không nói nên lời. Đại Dương thấy tôi nhìn anh ta không chớp mắt thì oán trách. Em đứng ngay tại đấy, sao gọi em không trả lời vậy? Anh muốn nhờ em lấy cho anh mượn cái khăn tắm. Thấy tôi không trả lời, Đại Dương tự động đi vào phòng của tôi. Một lúc sau, anh ta quay ra với chiếc khăn tắm của tôi trên tay. Tôi cứ đứng đó, hô hấp loạn xạ, cho tới khi Đại Dương mặc quần áo chỉnh tề, đứng trước mặt tôi, oán trách tôi mới hoàn hồn. Em bị làm sao mà cứ đứng như tượng thế? Tôi bối rối không dám đối mặt với Đại Dương. Anh vừa làm cái gì đấy? Anh tắm rửa cái cho mát. Anh nhờ em lấy cho anh mượn cái khăn tắm, mà em không nghe anh nói gì sao? Anh hành xử cứ như trốn không người ấy, không thèm mặc quần áo mà đi nhông nhông trong phòng, không sợ người khác nhìn thấy sao? Trong nhà có một mình em chứ có làm gì có ai khác đây. Trên người anh cũng còn thứ gì em chưa nhìn thấy đâu mà phải ngại chứ. Câu nói của Đại Dương khiến tôi nhớ tới đêm cuồng nhiệt giữa tôi và anh một lần đầu gặp. Vốn dĩ nhìn thấy cơ thể của anh ta, máu trong người của tôi đã chạy loạn rồi. Bây giờ lại thêm câu nói này của anh ta khiến cả người của tôi sôi sục, mặt mũi cũng đỏ như mặt trời. Người đàn ông này mỗi lần xuất hiện đều làm ra những chuyện gây dấu ấn mạnh trong tim tôi như vậy. Thử hỏi làm cách nào để quên đi anh ta đây? Xem cứ đứng đơ ra đó vậy. Tôi giật mình hoàn hồn. Ngọc Thái đang đứng bên ngoài, chỉ cách chúng tôi một cách cửa. Tôi sợ Đại Dương mở cửa ra nên gượng cười. Vừa nãy em không thấy anh, em nghĩ anh về rồi nên em ra ngoài xem thử. Dứt lời, tôi đi về phía sofa như để chứng minh điều tôi vừa nói. Đại Dương cũng theo tôi ngồi xuống bên cạnh. Anh về, phải nói với em một tiếng mới về được chứ. Lúc anh tắm, có nghe tiếng chuông cửa. Nhân viên ship đồ ăn tới hả em? Tôi hốt hoảng đáp lại. À không, họ nhầm nhà ấy mà. Nếu là bình thường, tôi sẽ nói với Đại Dương. Vết thương anh cũng xem rồi. Tắm, anh cũng đã tắm rồi. Bây giờ anh có thể về. Nhưng hiện tại tôi lại sợ anh ta ra về, ngộ nhỡ Ngọc Thái đang còn đứng bên ngoài. Vì vậy tôi nói. Anh ăn được mì gói không? Em nấu cho anh ăn luôn nhé. Đại Dương chưa kịp trả lời câu hỏi của tôi thì tiếng chuông cửa lại một lần nữa vang lên, khiến tôi giật bắn cả người, mặt mũi cũng lập tức tái mét. Đại Dương đứng dậy. Em làm cái gì mà sợ thế? Để anh ra mở cửa cho. Tôi vươn tay kéo Đại Dương lại. Anh đừng mở. Ánh mắt hoài nghi của Đại Dương nhìn tôi. Em yên tâm, có anh ở đây rồi. Nói rồi, Đại Dương đi mở cửa. Tôi nghĩ nếu Ngọc Thái quay lại thì tôi không ngại bật lại anh ta, dù cho Đại Dương có biết sự thật đi chăng nữa. Nhưng một lúc sau, Đại Dương quay lại với túi đồ ăn trên tay mà không có Ngọc Thái. Hồi nãy anh gọi đồ ăn chưa? Dọ mới ship tới đây. Tôi đưa tay lên vuốt ngực. May mắn Ngọc Thái đã đi rồi. Đại Dương tự bày biện thức ăn ra đĩa. Em ngồi đi, chờ anh một lát. Tôi ngắm nhìn Đại Dương tất bật tay chân rồi thầm ước, anh ta không phải là trai bao thì tốt biết mấy. Xong rồi em ơi, lại ăn thôi. Dạ vâng. Tôi đứng dậy rửa tay, ngồi vào bàn ăn đối diện với Đại Dương. Nhớ ra chuyện gì tôi liền hỏi. Hồi nãy em thấy có vết máu ở trên ga giường của em. Anh bị thương chỗ nào sao? Không, anh sơ ý làm đổ thuốc sát khuẩn đó. Đại Dương tưởng tôi là một đứa con nít đến mức không thể phân biệt được đâu là thuốc, đâu là máu sao? Nhưng anh ta không bị thương là tôi vui rồi. Đại Dương gọi cơm gà ở một nhà hàng rất nổi tiếng. Anh cũng không quên gọi thêm một phần củ cánh, vì biết tôi rất thích ăn cái đó. Vừa ăn, Đại Dương vừa cười nói, tuần sau đến ngày giao xe cho bố mẹ em rồi. Hồi hộp thật đấy. Gia đình em, ngoài bố mẹ của em ra còn ai khác không? Để anh chuẩn bị tinh thần nào. Anh từng đến Hải Phòng nhiều lần rồi, nhưng mà lần đầu tiên anh đi với tư cách là bạn gái đó. Tôi đang ăn ngon miệng, nghe Đại Dương nói thức ăn cứ nghẹn ở cổ họng, không thể nuốt xuống. Tôi dự định ăn uống xong tôi sẽ nói với Đại Dương chúng tôi kết thúc giao dịch, đóng giả người yêu của nhau. Lúc trước tôi muốn ở lại Hà Nội làm việc, tôi sợ nói chia tay với Đại Dương, sợ ở rằng bố mẹ của tôi sẽ bắt tôi về Hải Phòng. Nhưng hiện tại tôi đã quyết định về Hải Phòng thì chẳng còn lý do gì để chúng tôi duy trì mối quan hệ tạm bợ này nữa. Thế Đại Dương vui vẻ nói về chủ đề này, tim tôi cũng thấy đau nhói. Suốt bữa ăn chỉ có mình Đại Dương độc thoại. Ăn xong tôi lấy hết can đảm nói với Đại Dương, đã đến lúc chúng ta. Chờ anh một chút, anh có điện thoại. Đại Dương đứng dậy đi ra chỗ khác nghe máy. Một lúc sau anh ta tỏ vẻ gấp gáp nói với tôi, anh phải đi có việc một chút, tối anh quay lại bôi thuốc cho em rồi em nói tiếp nhé. Không cần đâu, nếu anh bận em sẽ nói qua điện thoại cũng được mà. Đại Dương không đôi co với tôi nữa mà đi ngay. Lúc ra tới cửa, anh ta bất ngờ quay lại, hôn chụt một cái lên môi của tôi khiến tôi đứng hình. Lúc tôi phản ứng lại thì anh ta đã đi rồi, để lại một mình tôi với tâm trạng rối bời. Tôi chưa thoát ra được cảm xúc nụ hôn của Đại Dương mang đến, lại tiếp tục nghe tiếng chuông cửa. Tôi còn nghĩ Đại Dương bỏ quên cái gì đó, nhưng không phải, người gọi cửa là Ngọc Thái. Tiếng chuông cửa gấp rút hơn lần trước anh ta đến. Không những vậy, anh ta lại còn gõ cửa rầm rầm, kèm theo lời nói tức giận. Anh biết em đang ở nhà, mở cửa cho anh nhanh lên. Tôi vào phòng đóng chặt cửa lại, nhưng tiếng chuông cửa vẫn văng vẳng bên tai. Chưa bao giờ tôi ghét và sợ hãi tiếng chuông cửa như lúc này cả. Bị tra tấn một hồi, tôi mới nhớ đến việc ngắt chuông cửa và gọi điện cho bảo vệ tòa nhà lên can thiệp. Một lúc sau thì không còn nghe tiếng chuông cửa nữa. Thời gian còn lại của buổi chiều, tôi vừa thu dọn hành lý, vừa sợ hãi Ngọc Thái có thể quay lại bất kỳ lúc nào. Những món đồ mà bà Mỹ Lệ mua tặng tôi vẫn còn giữ nguyên. Tôi chưa hề lấy ra xem, vì tôi xác định một ngày không xa tôi sẽ phải trả lại nó. Tôi xếp gọn chúng vào trong một thùng giấy lớn. Lúc Thanh và Chi đi làm về, tôi thông báo cho hai đứa chúng nó tôi về Hải Phòng bây giờ. Hai đứa chúng nó bị bất ngờ, chỉ còn biết ôm tôi khóc. Sau khi thu dọn xong, tôi chỉ vào thùng đồ đóng gói kỹ càng nói, ngày mai hay ngày kia hai đứa mày cho shipper mang đồ đến trả cho mẹ anh Dương giúp tao nhé. Tao có ghi rõ tên người nhận và địa chỉ rồi, với cả cho tao gửi lời chào tạm biệt đến anh Hào với anh Đại nữa. Bản thân hai đứa chúng nó rất hiểu rằng nếu tôi ở lại, Ngọc Thái cũng sẽ không buông tha cho tôi. Vì vậy, mặc dù không muốn xa tôi, nhưng hai đứa hoàn toàn ủng hộ quyết định của tôi. Hai đứa nó nhìn thấy tôi bị Ngọc Thái truy tới cùng như vậy, chúng nó cũng đau xót. Mày nói với ông Dương chưa? Tôi lắc đầu. Lát lên xe tao gọi. Tôi sợ rằng nếu mà gọi trước khi lên xe, Đại Dương nói gì đó sẽ khiến tôi mềm lòng mà ở lại. Điều đó sẽ khiến tôi rơi vào một hố sâu không có lối thoát. Cứ cho là tôi ở lại vì Đại Dương cũng yêu tôi, nhưng Ngọc Thái liệu có buông tha cho tôi không? Liệu tôi có vượt qua được bức tường rào Đại Dương là trai bao mở bên cạnh anh ta không? Thay vì phải trả lời mấy câu hỏi gây đau não đó, tôi quyết định đón luôn xe taxi về mà không kịp ăn tối. Phương Thanh vừa sụt sùi vừa nói với tôi: mẹ không thể ăn với bọn ta một bữa cuối cùng được sao? Tôi lau nước mắt đáp lại nó: tao sợ lát nữa Thái quay lại lại làm cái chuyện liên lụy tới chúng mày, giờ tao cũng không có tâm trạng để ăn. Quỳnh Chi khóc đến mức nức nghẹn: mẹ cũng ác thật đó, nói về là về luôn, không báo trước cho bọn tao một tiếng để bọn tao chuẩn bị tinh thần chứ. Tôi cứ nghĩ sau khi bị tôi phản kháng mạnh mẽ như vậy, Thái sẽ không tìm đến nữa. Nhưng tôi không ngờ rằng anh ta vẫn không quyết, không buông tha cho tôi. Hôm nay không gặp được, tôi chắc chắn ngày mai anh ta sẽ nghĩ biện pháp khác. Mà tôi làm chung công ty, còn dưới quyền của anh ta, thì làm sao mà tôi trốn tránh mãi được chứ. Chính điều đó mới khiến tôi quyết định về quê đột ngột như vậy. Ở cùng với nhau gần một năm trời, chúng tôi yêu quý và hiểu nhau như chị em ruột. Giờ tôi nói một tiếng là về luôn khiến chúng nói rơi vào hụt hẫng. Tôi cố gắng một cách bình thường nhất nhưng vẫn không kìm nén được hai hàng nước mắt chảy xuống. Dịp lễ Tết này được nghỉ thì xuống Hải Phòng thăm tao nhé. Lúc xe taxi rời đi, nhìn Quỳnh Chi và Phương Thanh ôm nhau khóc qua gương chiếu hậu, tôi cũng không kìm được nước mắt mà khóc òa lên. Tạm biệt Hà Nội, tạm biệt những con đường hàng quán quen thuộc, tạm biệt những người bạn tôi yêu quý và tạm biệt người tôi yêu không biết bao giờ mới gặp lại. Xe taxi chạy trên đường cao tốc thuộc địa phận đất Hải Phòng, tôi mới dám lấy điện thoại ra bấm gọi cho Đại Sương. Đầu dây bên kia nhanh chóng vang lên tiếng nhạc khá lớn, kèm theo đó là giọng nói của Đại Sương: alo anh nghe. Nghe giọng nói trầm ấm của Đại Sương, tôi lại nghẹn ngào không nói nên lời. Không nghe tôi đáp lại, anh tiếp tục nói: xin lỗi em, hồi chiều anh nói xong việc sẽ tới chỗ của em, nhưng mà anh lại có việc đột xuất, lát nữa anh mới qua cho em được, em đừng giận anh nhé. Tôi nghĩ có lẽ do Đại Dương đang đi tới các quán bar hoặc là vũ trường để tìm kiếm khách, vì tôi nghe nhạc rất mạnh, giống quán bar hôm qua Ngọc Thái dẫn tôi vào. Tôi sợ làm ảnh hưởng tới chuyện làm ăn của anh ta nên tôi nhanh chóng chỉnh lại cảm xúc và nói: anh ra ngoài cho em 5 phút để nghe em nói chuyện này được không? Chưa tới 1 phút sau, tôi không còn nghe tiếng nhạc nữa, thay vào đó là giọng nói gây mê của Đại Dương: em nói đi, anh nghe. Tôi hít một hơi sâu lấy đà nói: em muốn nói với anh, thỏa thuận của chúng ta đóng giả người yêu của nhau kết thúc từ hôm nay. Hôm sau anh cũng không cần xin quản lý showroom để theo họ đi giao xe cho bố mẹ đâu. Em sẽ lựa lời nói với bố mẹ của em là mình chia tay. Còn anh sẽ nói với bố mẹ của anh nhé. Sao em lại muốn kết thúc đột ngột như vậy chứ? Chỉ còn vài ngày nữa là tới ngày giao xe rồi mà. Tôi không ngại nói sự thật cho Đại Dương biết. Trước đây em sợ nếu nói chia tay với anh, bố mẹ sẽ lo cho em, họ sẽ nghĩ là em yêu đương lăng nhăng rồi bắt em về Hải Phòng. Còn bây giờ em quyết định về Hải Phòng rồi nên chúng ta không cần phải tiếp tục đóng giả nữa. Cái gì? Em vừa nói cái gì? Giọng của Đại Dương hét lớn ở trong điện thoại khiến tôi phải giơ điện thoại ra xa. Em quyết định nghỉ làm Hà Nội để về Hải Phòng rồi. Em cúp máy đi, anh tới chỗ em, mình gặp mặt nói chuyện trực tiếp ngay bây giờ. Anh không cần tới chỗ em đâu, còn chỗ tiền phòng khách sạn em nợ anh. Ngày 10 tháng sau, tới ngày phát lương, em sẽ nói anh Hải chuyển khoản qua luôn cho anh. Em nhẩm tính số tiền lương em nhận được trong tháng này cũng suýt soát với số tiền em nợ anh, nên anh đừng lo, đừng lo là em quỵt mất nhé. Không nghe Đại Dương đáp lại, tôi nói tiếp: vậy nhá, em cúp máy đây. Lúc tôi định cúp máy lại nghe giọng nói gấp gáp xen lẫn hoang mang của Đại Dương vang lên ở đầu dây bên kia: khoan đã, mẹ anh bị bệnh tim, anh không thể nói cho bố mẹ biết chúng ta chia tay được. Em không thương anh, không thương mẹ anh sao? Anh thực sự đã... Tôi vội vàng cúp máy, không dám nghe Đại Dương nói tiếp. Tôi sợ càng nghe anh nói, con tim của tôi lại càng mềm yếu, rồi lại quyết định sai lầm, quay lại Hà Nội cũng nên. Tôi nhanh tay soạn một tin nhắn để gửi qua cho Đại Dương, nhưng vì nước mắt cứ làm nhòe đi con chữ nên xe chạy về tới nhà tôi mới soạn xong được một tin nhắn: anh nhớ nói bác uống thuốc trước khi anh nói chuyện của chúng ta nhé. Đồ của bác mua cho em cũng đóng thùng để Chi và Thanh gửi lại cho bác giùm em rồi. Tạm biệt anh, em về tới nhà rồi. Trước lúc đó, Đại Dương vừa ăn trưa cùng với Hạ Giang xong thì nhận được điện thoại của Thanh gọi về showroom có đối tác quan trọng muốn gặp. Gặp đối tác xong, lại Dương tới thẳng quán bar của Bảo để nhờ Bảo chút việc. Tình cờ cũng có Ngọc Thái ở đây. Bảo và Thái đang ngồi quầy uống rượu. Bảo nhường cho Đại Dương ngồi ở ghế giữa mình và Ngọc Thái, rồi nói phục vụ rót cho Đại Dương một ly rượu. Đại Dương cũng không hề để Hà bưng ly rượu lên, cụng ly uống cạn. Còn Ngọc Thái, từ lúc Đại Dương đi vào, anh không thèm chào hỏi anh trai của mình một tiếng, cũng từ chối cụng ly với Đại Dương. Thấy Ngọc Thái hành xử lạ với Đại Dương, Đại Dương hỏi: "Em có chuyện gì mà uống nhiều rượu thế?" Thái không thèm đáp lại, cũng không thèm liếc mắt nhìn qua Đại Dương, mà tiếp tục rót ly khác rồi bưng lên uống cạn. Đại Dương thấy thái độ vô lễ của em trai mình thì nóng mặt: "Đây là văn hóa mà em học được trong 4 năm em đi du học ở trời Tây đó à?" Ngọc Thái vẫn bơ lời của Đại Dương, không đáp lại. Đại Dương bực mình quát lớn: "Anh đánh cho em một trận bây giờ đấy." Lúc này Ngọc Thái mới quay lại nhìn Đại Dương, cười nhếch mép: "Anh là anh trai của em thì chuyện quái gì mà chẳng làm được chứ." Nghe em trai ăn nói sức sược như vậy, Đại Dương quay sang nắm cổ áo của Ngọc Thái thì bị Bảo cản lại: "Anh Dương, anh đừng có để ý tới nó. Anh tới gặp em có chuyện gì không?" Đại Dương là mẫu người đàn ông hiếm có. Ở trong nhà anh là người con ngoan, ra xã hội anh là một người hiểu biết, nhạy cảm trong kinh doanh, nắm bắt được xu thế của thời đại và giao tiếp rất giỏi. Bởi vậy còn trẻ tuổi, anh đã là một doanh nhân tự nhân thành đạt. Đối với Ngọc Thái, Đại Dương luôn là một người anh mẫu mực và cưng chiều em trai của mình. Ngọc Thái cũng vậy, chưa từng hỗn láo trước mặt anh bao giờ. Vì vậy, thái độ của Ngọc Thái hôm nay với anh hiện tại khiến anh rất sốc. Nếu là đang ở nhà, Đại Dương đã cho Ngọc Thái một trận. Anh cố kìm nén bản thân, gạt chuyện của Ngọc Thái sang một bên. Anh đi thẳng về vấn đề với Bảo: "Em biết Giang, bạn gái của anh rồi có đúng không?" Bảo trả lời Đại Dương nhưng lại nhìn Ngọc Thái đầy cảnh giác: "Dạ biết." Đại Dương nói tiếp: "Anh muốn nhờ em cho một vệ sĩ giỏi đi theo bảo vệ cô ấy. Hôm nay anh nhìn thấy vết thương ở khắp người cô ấy. Cô ấy nói bị ngã, nhưng anh biết vết thương bị ngã không thể gây ra ở mình, ở vùng lưng như thế được. Anh nghĩ có ai đó gây ra cho cô ấy. Anh cũng thấy tâm trạng của cô ấy có gì đó không ổn. Anh lo lắng có người đứng sau lưng cô ấy làm ra những việc này." Nghe Đại Dương nói, Bảo chỉ biết đưa tay đỡ trán. Người mà gây ra vết thương thể xác và tâm hồn cho Hải Giang không phải là em trai của anh hay sao, mà anh phải thuê vệ sĩ theo bảo vệ chứ. Bảo nhìn qua Ngọc Thái định lên tiếng thì tiếng chuông điện thoại của Đại Dương vang ngang lên: "Chờ anh chút, anh ra ngoài nghe điện thoại của Giang đã nhé." Ngọc Thái đang khó chịu với phản ứng của Hải Giang với mình hôm trước. Sáng hôm sau cô lại nghỉ làm. Buổi trưa anh tới căn hộ để tìm cô, nhưng mà cô không chịu gặp. Đã thế anh còn thấy anh trai của mình đi ra từ căn hộ của cô nữa. Còn anh gọi cô thì cô không mở cửa. Thậm chí là cô còn gọi bảo vệ của tòa nhà lên can thiệp đuổi anh đi. Hiện tại anh còn tận mắt thấy Đại Dương được Hải Giang quan tâm gọi điện tới. Tại sao anh trai của anh lại có hết tình yêu và sự quan tâm từ Hải Giang mà không phải là anh? Anh thực lòng yêu Hải Giang, việc anh ngủ bên người khác chỉ là giải quyết nhu cầu sinh lý. Anh cứ nghĩ ở xa như vậy Hải Giang sẽ không bao giờ biết được việc xấu anh làm. Không ngờ rằng chỉ một sơ suất nhỏ, anh đã mất đi tình yêu của cô dành cho anh. Chính vì vậy, lúc Đại Dương ra ngoài nghe điện thoại trở lại thì Ngọc Thái cướp lời Bảo nói với Đại Dương: "Em chính là người làm cô ấy bị thương đó." Đại Dương không thể tin vào tai của mình khi nhận điện thoại của Hải Giang thông báo kết thúc giao dịch đóng giả người yêu với anh. Không những thế, cô còn quyết định nghỉ làm Hà Nội để về Hải Phòng. Bây giờ anh lại nghe em trai của mình nói với mình rằng chính anh ta là người làm Hải Giang bị thương, khiến anh nghĩ mình đang gặp vấn đề nghiêm trọng về thính giác. Anh hỏi lại Ngọc Thái: "Em vừa nói cái gì?" "Em nói chính em là người làm Hải Giang bị thương về mặt thể xác và lo lắng về mặt tinh thần như anh đang thấy đấy." Đại Dương không kiềm chế được nữa, đứng dậy nắm cổ áo của Ngọc Thái kéo anh ta ra khỏi ghế: "Em về nhà nói chuyện đàng hoàng cho anh." Thái hất mạnh tay của Dương ra, sau đó áp sát Dương mà nói: "Anh cướp người yêu em hơn 4 năm, anh lại còn muốn em nói chuyện đàng hoàng với anh hay sao?" Lượng tin tức mà Ngọc Thái vừa nói giống như là một trái bom dội lên đầu của Đại Dương, khiến đầu óc của anh bỗng nhiên choáng váng. Trước đây, mỗi lần bố mẹ anh hỏi chuyện anh và Ngọc Thái đã có người yêu chưa, thì Ngọc Thái luôn miệng nói là có rồi, còn khoe rằng cô ấy rất xinh. Không những thế, Ngọc Thái còn tự tin nói nếu anh không lo cưới vợ đi thì Ngọc Thái đi du học về sẽ cưới trước anh.
chị không ngờ người đó chính lại là Hạ Giang. Sâu chuỗi lại, thì ngay ngày đầu tiên anh dẫn Hạ Giang về nhà đã thấy em trai của mình có biểu hiện gì đó rất khác. Lần anh tới nhà Hạ Giang buổi tối cũng gặp Ngọc Thái đến đó. Buổi trưa hôm trước, Ngọc Thái còn đưa Hạ Giang ra tận ngoại thành ăn. Và mấu chốt là Ngọc Thái không chịu đi làm tại showroom bán xe hơi của anh, mà xin tới làm cùng Hạ Giang tại showroom X, khiến hai anh em có một trận cãi vã trước đó. Hiện tại, khách tới ba bắt đầu đông dần. Ánh mắt tò mò của mọi người cũng hướng về phía Ngọc Thái và Đại Dương đang so kè với nhau. Loáng thoáng còn có người chỉ trỏ vào người Ngọc Thái nói: "Có phải anh kia hôm qua cưỡng hôn chị gái, bị chị ấy tẩn vào chân giữa không nhỉ?" "Đúng rồi, đúng là cái anh chàng tối qua bị đánh cho hỏng chân giữa rồi. Hôm nay còn ở đây gây sự với ai nữa kìa." Càng nghe mọi người nói, Đại Dương lại càng khó chịu. Không để cho Ngọc Thái phản kháng, anh trực tiếp nắm cổ của Ngọc Thái ra khỏi quán bar. Anh chở Ngọc Thái về nhà, sau đó anh kéo Ngọc Thái lên phòng của mình. Suốt chặng đường đi, miệng Ngọc Thái cứ lải nhải không ngớt. Cũng may ông Ngọc Hải và bà Mỹ Lệ không nhìn thấy. Vừa vào phòng, Đại Dương nắm cổ Ngọc Thái, ép anh ta vào cánh cửa. Ánh mắt đục ngầu của anh nhìn Ngọc Thái rồi hỏi: "Em làm cái gì khiến Giang bị thương như vậy hả?" "Cô là người yêu của em làm cái gì là quyền của em chứ. Anh có quyền gì mà chất vấn em? Chẳng qua anh chỉ là một thằng đàn ông xen vào em với cả Hạ Giang thôi." Chát, một cái tát như trời giáng vào mặt của Ngọc Thái. Ngay sau đó, khóe miệng của anh ta rịn ra một dòng máu tươi. Anh không nghĩ em trai của mình là một thằng đàn ông tồi tệ có thể ra tay với cả phụ nữ, lại chính là người mà chính miệng Hạ Giang nói từng yêu thương hơn 4 năm như vậy. "Em nói không đúng sao? Nếu không có anh xuất hiện thì cô vẫn là của em." "Em nói em yêu Giang hơn 4 năm trời, thế sao em lại phản bội cô ấy? Ngược lại, nếu mà đặt trường hợp em bị Giang cắm sừng như thế, em có chấp nhận nổi không? Em tỉnh táo phân tích lại cho anh nghe xem nào. Nếu là em có thể trực tiếp duy trì mối quan hệ yêu đương khi bị người yêu của mình cắm sừng không hả?" Ngọc Thái nghe Đại Dương nói bỗng hét lớn: "Nhưng mà em không cam tâm nhìn người em yêu hạnh phúc bên người khác. Mà người đó chính là anh trai của em. Anh có hiểu tâm trạng của em không?" "Em là một thằng đàn ông, em làm được, em phải chịu được. Nếu biết mình không chịu được ấy, thì đừng làm. Em từng nghe người ta nói một câu: có không giữ, mất đừng tìm chưa? Anh cảnh cáo em còn đụng tới một sợi lông của cô ấy, thì anh cũng không ngại chúng ta là anh em đâu, mà xử em đâu đấy." Nói dứt lời, Đại Dương liền buông Ngọc Thái ra, khiến anh ta như một kẻ mất xương sống, trượt theo cánh cửa ngồi xuống sàn nhà, bưng mặt khóc như một đứa trẻ. Đại Dương rất yêu quý và nuông chiều em trai của mình. Ngay từ nhỏ, nếu có đồ ăn hay đồ chơi, anh đều nhường cho em trai của mình phần hơn. Cho tới khi cả hai lớn lên cũng vậy. Điển hình là Ngọc Thái vừa đi du học về, Đại Dương liền tặng cho anh ngay một chiếc siêu xe có giá gần 10 tỷ đồng. Nhưng đó là chuyện tình cảm anh em, còn chuyện tình cảm riêng tư thì khác. Mặc dù anh không chắc Hạ Giang có yêu anh hay không, nhưng tình cảm anh dành cho cô là thật lòng. Anh không cho phép bất kỳ ai làm tổn thương đến cô cả, kể cả đó là người em trai của mình, nên anh không ngại buông lời cảnh cáo Ngọc Thái. Ngọc Thái yêu Hạ Giang như vậy, hơn 4 năm yêu xa, anh lo được lo mất, không dám giới thiệu cô với bạn bè của mình, kể cả là gia đình của mình, vì anh sợ khi mình không ở bên cạnh sẽ bị bạn bè hoặc anh trai cướp mất cô. Hơn 4 năm yêu nhau, anh vẫn giữ sự trong trắng cho Hạ Giang. Không phải là anh không muốn quan hệ với cô, mà là anh nghĩ đó là một cách để anh kiểm nghiệm cô có một lòng một dạ với anh hay không. Nếu anh làm mất đi cái màng bảo vệ của cô, thì anh không còn cách nào để kiểm chứng sự trung thủy của cô. Vì vậy, dù có ham muốn thế nào, anh cũng nín nhịn. Chỉ có điều anh không ngờ rằng sắp tới ngày đoàn tụ với cô thì lại bị Hạ Giang bắt gặp chuyện anh ăn nằm với người khác tận trời Tây. Anh biết mình có lỗi với cô, nhưng anh không thể chấp nhận sự thật mất đi cô. Còn về phía Đại Dương, anh không ngờ rằng người mà phản bội mối tình hơn 4 năm của Hạ Giang lại chính là Ngọc Thái, em trai của mình. Anh thầm cảm ơn hôm sinh nhật anh, cô đã lựa chọn chính anh phục vụ cô, chứ không phải là ai khác. Dù anh có bị cô mặc định nghĩ anh là trai bao đi chăng nữa. Có lẽ vì Hạ Giang nghĩ anh là trai bao, mối quan hệ của hai người chỉ là tạm thời, nên cô không cho anh biết Ngọc Thái chính là người đã phản bội cô. Hôm nay cũng vậy, cô thả chịu đau về thể xác và tổn hại về tinh thần cũng không nói cho anh biết Ngọc Thái chính là người gây ra chuyện này, bởi vì cô sợ mất đi hòa khí giữa hai anh em anh.
Người con gái nhận hết những thua thiệt về mình mà không màng tới bản thân khiến anh thực sự xúc động. Tim của anh bỗng nhói lên như bị vật gì đó sắc nhọn đâm trúng. Vừa lúc này anh nhận được tin nhắn của Hạ Sang gửi tới. Trong tin nhắn, cô nhắc nhở anh khi nói chuyện của anh và cô cho bố mẹ anh biết. Anh nhớ nhắc mẹ uống thuốc trước. Lần tới căn hộ của Hải Sang có mặt cả Ngọc Thái, cô đã đưa ra đề nghị hai người ngừng đóng giả người yêu của nhau, nhưng anh không muốn. Vì vậy anh mới nói xạo mẹ anh bị bệnh tim ra để kéo dài thời gian. Không ngờ cô lại nghĩ đó là sự thật, và cô chấp nhận kéo dài mối quan hệ yêu đương giả với anh cho tới khi em trai của anh uy hiếp cô không chịu được nữa. Nhưng dù vậy, cô vẫn cẩn thận dặn anh nói mẹ uống thuốc trợ tim mới nói chuyện của hai người được. Đọc đến hàng chữ cô đã về tới nhà, tinh thần của anh hoàn toàn suy sụp. Căn phòng ngủ rộng lớn này có hai người đàn ông, một ngồi bệt xuống sàn nhà tựa lưng vào cửa, một ngồi bệt xuống sàn tựa lưng vào thành giường, với tâm trạng chẳng khác nhau là mấy. Biểu hiện của hai thằng con trai trong nhà những ngày gần đây khác thường, không phải ông Ngọc Hải và bà Mỹ Lệ không nhận ra. Một hôm sau khi ăn tối xong, ông Ngọc Hải nói: "Hai đứa ra ngoài phòng khách đi, nói chuyện với bố mẹ." Ông Hải hỏi Dương: "Con nói trước đi, hai đứa có xích mích gì phải không?" "Sao bố lại hỏi như vậy?" "Anh em con không có chuyện gì cả." "Không có chuyện gì, thế mà hai đứa không nhìn mặt nhau, không nói chuyện với nhau là sao?" Đại Dương nhìn sang Ngọc Thái, mặt như đưa đám ngồi bên cạnh nói: "Con đang buồn chuyện sang về quê, còn em con chắc là buồn chuyện công việc đó bố. Bố mẹ đừng lo lắng quá như vậy." Bà Mỹ Lệ nghe Đại Dương nói Hạ Sang về quê thì quan tâm hỏi: "Sao con bé lại về quê?" Ngọc Thái nghe nhắc tới Hạ Sang thì liền đứng dậy: "Con mệt quá, con muốn về phòng nghỉ ngơi." Bà Mỹ Lệ đang quan tâm chuyện của Hạ Sang cũng không để ý tới biểu hiện của con trai. Đại Dương lấy đại một lý do nói: "Gia đình em mới có việc gấp, em mới về mà không kịp qua chào bố mẹ." Thật ra anh không muốn cho bố mẹ anh biết chuyện Hải Sang về quê là để trốn tránh Ngọc Thái. Anh lại càng không muốn bố mẹ biết mối quan hệ của hai người chỉ là đóng giả và hai người đã chính thức kết thúc. Anh hy vọng ngày sau xe sắp tới anh có cơ hội nói ra sự thật mình có tình cảm với cô. Anh nói ra sự thật anh không phải là trai bao, cô sẽ chấp nhận anh. Và lúc đó mọi người trong gia đình của anh cũng không hề biết chuyện trước đây anh và Hải Sang chỉ là đóng giả. Nếu không phải Ngọc Thái là em trai của anh thì khả năng Hạ Sang chấp nhận tình cảm của anh sẽ cao hơn. Nhưng sự thật luôn phũ phàng, người gieo cho Hạ Sang đau khổ và nỗi sợ hãi chính là em trai của anh, nên anh lo lắng cô khó mở lòng mà đón nhận tình cảm của anh. Bởi vậy mấy ngày nay Đại Dương luôn sống trong tình trạng thấp thỏm. Hai người bạn thân Thanh và Dũng cũng nhận ra sự bất thường của Đại Dương. Dũng nói: "Ngày mai hai thằng tao đi với mày, chứ để một mình mà đi về đó bọn tao không có yên tâm." Thanh tiếp lời: "Đúng đó, mày mà hỏng việc thì bọn tao đi chầu Diêm Vương sớm chứ cũng chẳng sung sướng gì đâu. Ai mà chịu được mày chứ, suốt ngày cứ như bị ma nhập ấy, ngẩn ngẩn ngơ ngơ, lúc nóng lúc lạnh, công việc thì bỏ bê." Tới ngày giao xe, đích thân Thanh và Dũng hộ tống Đại Dương đi Hải Phòng. Mỗi người một mục đích, nhưng tâm trạng của cả ba người đàn ông đều hồi hộp như nhau. Thanh cười nói: "Sao cảm giác của tao cứ giống như lần đầu tiên tao ra mắt bố mẹ vợ thế nhỉ?" Dũng nói: "Lần đầu tiên ra mắt bố mẹ người yêu tao còn không hồi hộp thế này đâu. Chuyện của mày tao thấy cứ phiêu phiêu thế nào ấy. Nhưng mà cho dù thế nào thì mày tuyệt đối không được bỏ cuộc. Hai thằng tao cùng lắm thì bao việc cho mày một tháng để mày ở lại Hải Phòng đánh du kích." Thanh lại nói: "Chẳng phải ngày trước chính mày là người đã hiến cho tao kế sách đẹp trai không bằng trai mặt để cưới được vợ đẹp đó sao? Giờ tới lượt của mày phải phát huy đó chứ." Ông bà ta nói mưa dầm thấm lâu, nếu hôm nay không được thì ngày mai tiếp tục tới. Bọn tao sẽ bao tiền thuê khách sạn cho mày Hải Phòng, đến trường nào Giang đồng ý thì thôi. Càng nghe Dũng và Thanh nói, Đại Dương lại càng hồi hộp toát cả mồ hôi hột. Nhà Giang nằm trên con đường Lê Hồng Phong, con đường đẹp nhất, nhộn nhịp nhất thành phố Hải Phòng. Mặt bằng phía trước nhà cô làm cửa hàng buôn bán đồ cổ. Có vẻ như bố mẹ Hải Sang khi nhìn thấy Đại Dương hoàn toàn khác biệt với lần trước. Đại Dương vốn dĩ đang căng thẳng, nhìn thấy thái độ mỉa mai của hai người họ thì lại càng căng thẳng hơn. Cháu chào hai bác." Dũng và Thanh cũng rón rén nối tiếp Đại Dương chào hỏi. "Cháu chào hai bác ạ." Bố của Hải Sang làm mặt nghiêm. Vâng, chào các anh. Ông đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi nói tiếp. May quá, các anh vừa tới kịp giờ đẹp. Đại Dương hiểu ý nhanh chóng làm thủ tục bàn giao xe để sư thầy thực hiện lễ cúng xe. Lúc Đại Dương tặng hoa chúc mừng hay lúc uống rượu sâm panh chúc mừng, bố mẹ Hải Sang cũng không hề nở ra một nụ cười. Xong việc, bố của Hải Sang chẳng cần giữ ý tứ gì cả mà buông lời đuổi khách. Cảm ơn các anh đã nhiệt tình ship xe tận nhà cho chúng tôi. Chúc các anh quay lại thành phố Thượng Lộ bình an. Đại Dương rất muốn mở miệng nói gì đó, nhưng mà thấy thái độ dứt khoát của bố Hải Sang thì buộc anh phải đáp lại. Dạ vâng, cho cảm ơn bác ạ. Dũng và Thanh đứng sau lưng thúc vào người của Đại Dương thật mạnh, khiến anh ấp úng lên tiếng một lần nữa. Xin hỏi bác Giang có nhà không ạ? Bố của Hải Giang nghe Đại Dương nhắc tới tên con gái thì lập tức nổi khùng lên. Một tay ông chống hông, một tay ông chỉ thẳng vào mặt của Đại Dương và quát. Anh còn dám mở cái miệng ra hỏi con gái tôi sao? Tôi chưa hỏi tội anh là may lắm rồi đấy. Anh làm cái gì khiến nó bỏ Hà Nội về đây hả? Anh làm gì khiến cho nó vô tư nhanh nhẹn thành một đứa điên chẳng ra điên, dại chẳng ra dại, suốt ngày cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ như người mất hồn, đến cả ngủ mơ nó cũng ám ảnh gọi tên anh đấy, anh có biết không hả? Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.